Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thanh Phương, Trọng Thành, Thu Hằng và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm 18 tháng 10 2018. Ủy ban châu Âu đệ trình Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Việt Nam. Hoa Kỳ bác bỏ kế hoạch thành lập vùng cấm bay ở giới tuyến hai miền Triều Tiên. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria từ chức. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ nhà báo Ả Rập Xê Út mất tích đe dọa chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu đã thông qua việc đệ trình Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Liên Hiệp châu Âu với Việt Nam gọi tắt là EVFTA với hy vọng là hiệp định này sẽ sớm được chính thức ký kết và phê chuẩn để có thể đưa vào thực thi.
Hiệp định Tự do Mậu Dịch Liên Hiệp châu Âu Việt Nam dự trù xóa bỏ 99% thuế quan trên hàng hóa giữa hai bên và như vậy sẽ thúc đẩy hơn nữa trao đổi mậu dịch giữa hai bên hiện nay là khoảng 50 tỷ euro mỗi năm. Cụ thể, Ủy ban châu Âu sẽ đệ trình hiệp định lên Hội đồng châu Âu đề nghị Hội đồng chấp thuận cho chính thức ký kết, dự kiến là vào cuối năm 2018. Sau đó, Hiệp định Tự do Mậu Dịch Liên Hiệp châu Âu Việt Nam sẽ được trình lên Nghị viện châu Âu, dự kiến vào đầu năm 2019. Nếu được phê chuẩn, hiệp định sẽ được đưa vào thực thi. Ủy ban châu Âu hôm qua cũng đã đề nghị một lịch trình tương tự để ký kết Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Liên Hiệp châu Âu Việt Nam. Trong bản thông cáo, Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Liên hiệp châu Âu và Việt Nam cũng đã đồng ý về một thỏa thuận nhằm thúc đẩy dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, bao gồm những cam kết, đối thoại, thường xuyên và khả năng thi hành các biện pháp trừng phạt trong trường hợp có những vi phạm nhân quyền, kể cả biện pháp đình chỉ thực hiện Hiệp định Tự do Mậu Dịch. Trong cuộc họp báo hôm qua tại Brussels, Ủy viên Thương mại châu Âu Cecilia Malmström khẳng định có những vấn đề trầm trọng về nhân quyền ở Việt Nam. Không ai có thể bác bỏ điều đó và Hiệp định Tự do Mậu Dịch dĩ nhiên không thể nhanh chóng biến Việt Nam thành một quốc gia dân chủ hoàn toàn. Nhưng theo bà Malmström, Hiệp định sẽ giúp thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Vấn đề là không chắc các nghị sĩ châu Âu có đủ thời gian để tổ chức thảo luận và biểu quyết phê chuẩn Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Việt Nam trước khi diễn ra bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 5 2019. Chưa kể là một số thành viên Liên Hiệp châu Âu vẫn bày tỏ quan ngại về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Dù sao, đây sẽ là Hiệp định Tự do Mậu Dịch đầu tiên mà Liên Hiệp châu Âu ký với một nước đang phát triển ở châu Á. Ngày mai, Liên Hiệp châu Âu sẽ ký một Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Singapore, một thành viên khác của ASEAN.
Cũng về thời sự Việt Nam, sau khi được trả tự do, blogger mẹ nấm tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã cùng với mẹ và hai con đặt chân xuống phi trường Houston ở Mỹ vào lúc 23 giờ khuya đêm qua. Trả lời báo chí, nhà hoạt động này tuyên bố không cô đơn trong công cuộc đấu tranh vì tự do. Trả lời hãng tin Pháp AFP qua điện thoại, blogger mẹ nấm cho biết là bà sẽ tiếp tục đóng góp tiếng nói của mình cho tới khi nào mà Việt Nam thực sự tôn trọng nhân quyền. Theo hãng tin Mỹ AP, thì chính quyền Việt Nam đã chấp nhận trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến này với điều kiện là bà phải rời khỏi Việt Nam sang định cư tại Mỹ. Trợ lý tùy viên văn hóa sứ quán Mỹ tại Việt Nam Karen Tang trong thông cáo ngày hôm nay cho biết là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả các công dân Việt Nam được bày tỏ chính kiến. Còn trong quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc hôm nay đã gặp nhau tại Singapore.
Theo hãng thông tấn AP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và đồng nhiệm Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã có cuộc nói chuyện kéo dài 90 phút bên lề một hội nghị các bộ trưởng quốc phòng khối ASEAN ở Singapore. Hai bên không ra tuyên bố chung chính thức nào sau cuộc gặp. Theo ông Gangdan Trevor, quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong số các vấn đề được bộ trưởng hai nước thảo luận thì chủ đề trọng tâm là Biển Đông, nơi Hoa Kỳ xem các hoạt động quân sự của Trung Quốc hiện nay là vô trách nhiệm. Về phần mình, Bắc Kinh chỉ trích sự hiện diện quân sự của Mỹ là không phù hợp. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, lập trường của Hoa Kỳ đã được các đối tác trong khu vực chia sẻ rộng rãi, còn phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận nào sau cuộc họp này. Cũng trong cuộc họp nói trên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định mong muốn duy trì liên lạc cấp cao giữa hai nước để ngăn ngừa gia tăng căng thẳng có thể dẫn đến đụng độ vượt tầm kiểm soát.
Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ vào ngày hôm nay thông báo là hai chiếc oanh tạc cơ B-52 cách nay hai hôm đã bay trên vùng Biển Đông.
Đây là một hành động có thể làm gia tăng căng thẳng Mỹ-Trung trước cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng thường niên của ASEAN. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Thái Bình Dương, hai chiếc B-52 nói trên đã xuất phát từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam để bay đến gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông trong khuôn khổ một chuyến bay tập huấn bình thường. Bản thông cáo khẳng định chuyến bay đến Biển Đông của hai oanh tạc cơ Mỹ là theo đúng luật quốc tế và theo đúng cam kết về một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Cho tới nay, chính phủ Trung Quốc vẫn phản đối các chuyến bay của oanh tạc cơ B-52 đến Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh đã xây nhiều đảo nhân tạo và tăng cường sự hiện diện quân sự để áp đặt chủ quyền lên vùng biển này. Sau phi vụ gần đây nhất của B-52 vào tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xem đây là một hành động khiêu khích và đã tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ thi hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của Trung Quốc.
Hoa Kỳ thận trọng trước các biện pháp giải trừ binh bị tại vùng giới tuyến phân chia hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin Reuters hôm nay, thì Washington phản đối kế hoạch của hai nước Triều Tiên muốn lập vùng cấm bay dọc theo biên giới.
Theo hãng thông tấn Reuters, hai nguồn tin ẩn danh nắm rõ hồ sơ này cho biết Hoa Kỳ không chấp nhận phương án nói trên vì lo ngại khả năng tự vệ của Hàn Quốc bị suy yếu. Về các thỏa hiệp giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc mới đây nhằm gây dựng lòng tin, Washington bất đồng trong nhiều vấn đề, nhưng Mỹ đặc biệt phản đối việc lập ra một vùng cấm bay vì cho rằng lệnh cấm này sẽ gây khó khăn cho việc không quân Hoa Kỳ với các chiến đấu cơ F-16 chẳng hạn, hỗ trợ đồng minh Hàn Quốc trong các cuộc tập trận trên bộ để sẵn sàng đối phó với các đe dọa từ phía Bắc. Lập vùng cấm bay đối với phi cơ quân sự trên toàn bộ khu vực dọc theo hai bên đường giới tuyến là một trong các biện pháp chủ yếu của thỏa thuận giải trừ binh bị giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhằm tiến tới lập ra vùng đệm an toàn giữa hai miền dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng tới. Cụ thể là các chiến đấu cơ cánh cố định không được phép xâm nhập vào khu vực 40 cây số cách biên giới ở phía đông đường giới tuyến và khu vực 20 cây số ở phía tây. Thỏa thuận cũng cấm tiến hành các cuộc tập trận với tên lửa không đối đất tại các khu vực cấm bay. Về phần mình, một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ khẳng định không muốn bình luận về thỏa thuận giải trừ binh bị Moon Kim, nhưng cũng khẳng định là Hội đồng Năm Góc ủng hộ mọi biện pháp có thể giúp giảm căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.
Trước khi hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 12 khai mạc vào hôm nay tại Bruxelles, thì diễn đàn doanh nghiệp Âu Á đã được tổ chức tại Điện Egmont ở Bruxelles nhằm thảo luận về những thách thức và cơ hội cho các doanh nghiệp giữa hai châu lục trong bối cảnh có xung đột thương mại Mỹ-Trung. Đây cũng là dịp để Việt Nam kêu gọi tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư vào lúc thỏa thuận tự do thương mại Việt Nam-Liên hiệp châu Âu đang chờ được thông qua. Từ Bruxelles, đặc phái viên Minh Anh cho biết thêm.
Hơn 60 đại diện các doanh nghiệp châu Âu và châu Á, trong đó có Việt Nam, đã tham gia diễn đàn doanh nghiệp Á-Âu lần thứ 16 với chủ đề Kết nối, xây dựng cầu nối giữa châu Âu và châu Á. Công nghệ phát triển đang tạo thuận lợi cho việc phát triển mạng lưới kết nối, mang lại nhiều cơ hội lớn cho việc hợp tác thương mại giữa hai châu lục. Giới doanh nhân nhấn mạnh, kết nối mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức do những khác biệt về văn hóa, mô hình kinh tế và phát triển giữa châu Á và châu Âu. Các bên tham gia nhìn nhận là cần phải có những chính sách mới, những khung quy định mới rõ ràng và phù hợp hơn với từng hoàn cảnh nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhất là tại vùng châu Á rộng lớn. Châu Âu đặc biệt nhấn mạnh hỗ trợ giáo dục là một trong những thế mạnh của khối có thể giúp các nước châu Á nâng cao trình độ công nghệ, một trong những rào cản cho việc cách tân hóa đất nước. Nhưng tại diễn đàn, đại diện châu Âu về giao thông giới thiệu tổng quát chiến lược kết nối mới nhằm thắt chặt hơn nữa mối liên kết Á-Âu mà Liên hiệp châu Âu đã thông qua hồi trung tuần tháng 9 vừa qua. Diễn đàn kết thúc với bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, lời kêu gọi tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các đối tác châu Âu càng có trọng lượng vì ngày hôm nay, Hiệp định Tự do Mậu dịch Liên hiệp châu Âu-Việt Nam đã được Ủy ban châu Âu trình lên các cấp có thẩm quyền để thông qua. Minh Anh, Bruxelles, RFI.
Trên hồ sơ Brexit hôm nay, Thủ tướng Anh tuyên bố sẵn sàng kéo dài thời kỳ chuyển tiếp cho giai đoạn chia tay với Liên hiệp châu Âu.
Thủ tướng Anh Theresa May không loại trừ khả năng kéo dài thêm vài tháng thời kỳ chuyển tiếp sau Brexit, trên nguyên tắc là vào cuối tháng 3 2019, để có thêm thời gian đạt được một hiệp định thương mại với Liên hiệp châu Âu. Tuy bà Theresa May nói ngay là không nên sử dụng phương án đó, nhưng việc bà nêu lên khả năng kéo dài thời kỳ chuyển tiếp cũng đã khiến Thủ tướng Anh bị chỉ trích, đặc biệt là từ phía những người chủ trương Brexit triệt để, không muốn Anh Quốc tiếp tục ở lại với Liên hiệp châu Âu thêm mấy năm nữa. Hôm qua, nhà thương thuyết về Brexit của Liên hiệp châu Âu Michel Barnier đã đề nghị kéo dài thêm một năm thời kỳ chuyển tiếp sau Brexit, tức là Anh Quốc có thể ở lại trong thị trường duy nhất và liên minh thuế quan của Liên hiệp châu Âu cho đến cuối năm 2021, tức là lâu hơn một năm so với dự kiến ban đầu.
Thị trấn Kerch trên bán đảo Crimea còn bàng hoàng sau vụ xả súng ngày hôm qua tại một trường trung học, làm 19 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Crimea đã bị Nga thôn tính từ năm 2014, hiện vẫn còn nhiều nghi vấn về vụ xả súng nói trên.
Theo một ủy ban điều tra Nga, thì thủ phạm vụ thảm sát cũng là một sinh viên trường trung học Kerch nơi xảy ra vụ án đã tự sát. Học sinh 18 tuổi này tự sát sau khi thực hiện kế hoạch tấn công. Thủ phạm đã kích bom vào giờ ăn trưa tại căng tin nhà trường đúng lúc trong phòng kín người. Trong lúc vụ nổ gây hoảng loạn thì nhân vật này bắt đầu xả súng. Cho đến nay chưa hề có thông tin nào về động cơ của kẻ giết người, không có thư từ để lại hay tuyên bố. Chỉ duy có một người bạn của sát thủ thì kể lại thủ phạm vốn là người cô độc và từng nói đến vụ thảm sát tại Columbine ở Mỹ năm 1999 khi hai học sinh trung học đã bắn chết 12 bạn học và một giáo viên. Kể từ vụ bắt con tin đẫm máu ở một trường học ở Beslan, Bắc Ossetia thuộc Nga năm 2004 với hơn 300 người chết, trong đó có gần 200 trẻ em, thì đây là lần đầu tiên chính quyền Nga phải hứng chịu một vụ thảm sát tại nhà trường với số lượng nạn nhân lớn đến như vậy.
Nhiều doanh nghiệp Âu Mỹ tẩy chay hội nghị kinh tế ở Ả Rập Xê Út hơn 2 tuần sau vụ nhà báo Jamal Khashoggi mất tích.
Theo hãng tin AFP, hôm nay ngày càng có nhiều doanh nghiệp thông báo hủy bỏ việc tham dự một hội nghị kinh tế tổ chức tại Riyadh, hội nghị mang tên Sáng kiến đầu tư tương lai do Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng, trên nguyên tắc sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25 tháng 10 2018. Nhưng hôm nay, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire vừa thông báo là ông sẽ không dự hội nghị này do vụ mất tích của nhà báo Khashoggi, mà Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định là đã bị các nhân viên Ả Rập Xê Út sát hại ngay trong tòa lãnh sự ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhật báo Mỹ The New York Times, thì một trong những nghi can là nhân vật thân cận với Thái tử Mohammed bin Salman. Trước đó, hôm thứ Ba, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde cũng là thông báo hủy chuyến công du Trung Đông, trong đó có chặng Ả Rập Xê Út. Theo AFP, nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn trong các lĩnh vực tài chính, công nghiệp, công nghệ đã thông báo hủy việc tham gia hội nghị kinh tế ở Riyadh và con số các doanh nghiệp tẩy chay hội nghị ngày càng đông. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, hôm qua, các nhà điều tra đã khám xét tư dinh của lãnh sự Ả Rập Xê Út, như tường trình của thông tin viên RFI từ Istanbul.
Giống như họ đã làm tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út đêm thứ Hai, rạng sáng thứ Ba vừa qua, các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ đã khám xét rất kỹ lưỡng tư dinh của lãnh sự Ả Rập Xê Út. Vị lãnh sự này đã rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba sau khi được thông báo là nhà riêng của ông sắp bị lục soát. Nhưng chứng kiến cuộc khám xét có 11 viên chức Ả Rập Xê Út. Họ là thành viên của một phái đoàn đã đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước. Toàn bộ các phòng của tư dinh lãnh sự Ả Rập Xê Út đều bị lục soát, kể cả mái nhà. Các xe hơi của tư dinh cũng như xe hơi riêng của lãnh sự cũng không bị bỏ sót. Tham gia cuộc khám xét có khoảng 30 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ với sự trợ giúp của chó nghiệp vụ và máy bay không người lái. Các nhà điều tra đã cố tìm ra các vết máu và các vết ADN. Ngay từ ngày đầu tiên, Ankara đã khẳng định là nhà báo Jamal Khashoggi đã bị sát hại ngay trong tòa lãnh sự. Trên báo chí, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ xin được giấu tên, cho biết là khi lục soát tòa lãnh sự, họ đã tìm thấy bằng chứng xác nhận vụ sát nhân. Tuy nhiên, các nhà điều tra hiện vẫn chưa giải đáp được câu hỏi chính yếu. Nếu ông đã bị sát hại, thì thi hài của nhà báo Jamal Khashoggi hiện đang ở đâu?
Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura ngày hôm qua thông báo là sẽ rời chức vụ vì lý do cá nhân, nhưng trước khi rời khỏi chức vụ này thì ông sẽ có chuyến đi cuối cùng tới Syria để thuyết phục Damas chấp nhận lập ra một ủy ban chuẩn bị cho bản hiến pháp mới, mở đường cho giai đoạn chuyển tiếp chính trị tại quốc gia này, thông tin viên đài RFI tường trình từ New York.
Đã hàng chục, hàng trăm lần người ta từng thông báo là đặc phái viên Staffan de Mistura sẽ từ nhiệm. Thế nhưng, cuối cùng, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria đã trụ lại được 4 năm và 4 tháng, với một công việc được coi như là nhiệm vụ khó khăn nhất thế giới. Chấm dứt cuộc chiến tại Syria đã kéo dài hơn 7 năm. Trong thời gian này, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc đã bất lực trước các cuộc vây hãm tại Aleppo và Đông Ghouta, cũng như các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học được quy cho chế độ Damas. Về mặt chính trị, nhà ngoại giao hai quốc tịch Ý và Thụy Điển rõ ràng đã tổ chức được các cuộc đàm phán tìm giải pháp hòa bình tại Geneva. Thế nhưng, ông đã không thể mời được chế độ Damas và đối lập Syria đối thoại trực tiếp. trước khi rời chức vụ, theo dự kiến chính thức chấm dứt vào cuối tháng 11, đặc phái viên Liên Hợp Quốc de Mistura, người thứ ba từ bỏ sứ mạng này, sẽ đến Syria vào tuần tới với một nhiệm vụ cuối cùng. Staffan de Mistura hy vọng sẽ thuyết phục được chính quyền Damas ủng hộ việc lập ra một ủy ban chuẩn bị hiến pháp mới, điều đã được quyết định tại hội nghị Sochi hồi tháng giêng năm nay do Nga bảo trợ. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc đang đứng trước áp lực rất mạnh của các nước phương Tây, vốn tin tưởng là việc lập ra ủy ban nói trên là cơ hội cuối cùng để tái khởi động lại tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Vẫn về Syria, theo đặc phái viên phụ trách nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Syria thì Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định sẽ dành thêm thời gian để thực thi thỏa thuận lập vùng đệm tại tỉnh Idlib do phe nổi dậy kiểm soát. Lực lượng Mặt trận Giải phóng Quốc gia thành viên của phong trào nổi dậy vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hoan nghênh quyết định nói trên.
Sau đây là phần tin ngắn.
Ngày hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin công du Uzbekistan nhằm siết chặt quan hệ với nước Cộng hòa Trung Á thuộc Liên Xô cũ. Nhiều hợp đồng với tổng trị giá 20 tỷ euro dự kiến sẽ được ký kết.
Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa sẽ đóng cửa biên giới giữa Hoa Kỳ với Mexico vào lúc hàng ngàn di dân đang đi bộ qua vùng Trung Mỹ với hy vọng sẽ vào được lãnh thổ Hoa Kỳ.
Kinh tế Trung Quốc chịu áp lực do chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Đang công tác tại châu Âu, Thủ tướng Lý Khắc Cường vào hôm nay đã nhìn nhận là kinh tế Trung Quốc đang ngày càng chịu nhiều sức ép, thế nhưng Bắc Kinh có những biện pháp để giải quyết một cách hợp lý tránh làm tổn hại đến đà tăng trưởng.
Thượng viện Pháp hôm qua đã từ chối việc thành lập một ủy ban của Quốc hội để điều tra về các vụ ấu dâm trong giáo hội Công giáo Pháp. Đây chính là yêu cầu của các nạn nhân ấu dâm, các luật sư và hai cựu bộ trưởng đưa ra vào cuối tháng 9 vừa qua.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, vụ nhà báo Ả Rập Xê Út mất tích đe dọa chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Cái chết mờ ám của nhà báo người Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi đang thách thức băng giao giữa Washington với một đồng minh truyền thống tại Trung Đông là Riyadh. Nhà Trắng tránh để mang tiếng là bao che cho Ả Rập Xê Út bịt miệng một tiếng nói đối lập, thế nhưng cũng không thể làm phật lòng Thái tử Mohammed bin Salman, lá chủ bài của Mỹ để kềm tỏa ảnh hưởng của Iran trong vùng vịnh. Khi lên cầm quyền năm 2017, Tổng thống Trump đã dành chuyến xuất ngoại đầu tiên đến Ả Rập Xê Út, nơi mà quyền lực thực sự được đặt trong tay Thái tử Mohammed bin Salman. Đành rằng Riyadh là một đồng minh lâu đời của Washington trong khu vực vùng vịnh và nhiều đời Tổng thống Mỹ liên tiếp luôn đứng về phía vương quốc dầu hỏa này. Thế nhưng chính quyền Trump đã có những bước tiến rất xa và kỳ vọng nhiều vào Ả Rập Xê Út để thực hiện một chiến lược đầy tham vọng ở Trung Đông. Phải đợi nhiều ngày sau khi nhà báo người Ả Rập Xê Út Khashoggi mất tích thì chính quyền Hoa Kỳ mới lên tiếng. Tổng thống Trump từng bực mình khi được nhà báo hỏi về số phận của một cộng tác viên với nhật báo Washington Post và ông cũng đã từng cho rằng Khashoggi không phải là công dân Mỹ. Có điều hơn 2 tuần qua, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy là tiếng nói đối lập với chính quyền Riyadh này dường như là đã bị tra tấn và bị chặt đầu ngay trong tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Thêm vào đó là hàng loạt những bằng chứng cho thấy đằng sau cái chết mờ ám ấy có bàn tay của Thái tử Mohammed bin Salman. Vụ việc lại càng gây thêm bối rối cho Nhà Trắng khi mọi người phát hiện ra là nhà báo Khashoggi sống lưu vong tại Hoa Kỳ và có thẻ thường trú của Mỹ. Chẳng đặng đừng, Tổng thống Trump đã bắt buộc phải lên tiếng, nhất là khi ông chịu sức ép ngày càng lớn, ngay cả trong hàng ngũ của chính đảng Cộng hòa ở Quốc hội. Dù nói là sẽ nghiêm ngặt với Riyadh nếu như chính quyền Ả Rập Xê Út là thủ phạm vụ sát hại một nhà báo, nhưng Tổng thống Trump báo trước là quan hệ giữa Mỹ với Ả Rập Xê Út vẫn tốt đẹp. Theo giới quan sát, có nhiều lý do để chính quyền Trump nhẹ tay với Riyadh. Trước hết là phải kể đến yếu tố kinh tế. Ông Trump cần giữ quan hệ tốt đẹp với Ả Rập Xê Út, tránh để vương quốc dầu hỏa này dọa khóa van dầu, đẩy giá vàng đen lên cao, làm phương hại đến kinh tế của nước Mỹ. Ngoài ra, thì như chính Donald Trump tuyên bố, ông không có ý định hủy bỏ những hợp đồng mua bán vũ khí với Riyadh hay làm phương hại đến 110 tỷ đầu tư của Ả Rập Xê Út vào Mỹ. Nhưng quan trọng hơn cả là về phương diện chiến lược, Mỹ cần Ả Rập Xê Út trên rất nhiều các hồ sơ. Theo như giải thích của chuyên gia về Trung Cận Đông Simon Anderson thuộc Trung tâm Nghiên cứu Washington Institute for Near East Policy của Mỹ, thì Tổng thống Trump khó xử với Riyadh bởi Ả Rập Xê Út là một lá chủ bài của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Jared Kushner, con rể và cũng là cố vấn của ông Trump, lại có những mối liên hệ trực tiếp và gần gũi với Thái tử Ben Salman. Cũng vì cần đến Ả Rập Xê Út mà theo giới phân tích, Hoa Kỳ, nhưng không chỉ riêng gì Mỹ mà cả châu Âu nữa, đều đã nhắm mắt làm ngơ để cho Thái tử Mohammed bin Salman rộng bề hành động, đặc biệt là qua chiến dịch quân sự tại Yemen. Thậm chí Nhà Trắng còn xem Ả Rập Xê Út, một nước Hồi giáo theo hệ phái Sunni, là cột trụ trong chiến lược Trung Đông rộng lớn. Trong một bài báo trên Wall Street Journal, giáo sư Walter Rosenmith, chuyên gia về quan hệ quốc tế Mỹ, đã nhận định rằng khi quyết định rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Hạt nhân Iran, Tổng thống Trump và Ban Tham mưu của Nhà Trắng đánh cuộc trên một kịch bản. Kịch bản đó là bóp ngạt kinh tế của Iran để buộc Tehran phải tập trung vào vế tăng cường quân sự, triển khai tên lửa và hạt nhân, thì khi đó Ả Rập Xê Út cũng như là Israel, hai kẻ thù không đội trời chung của Tehran, sẽ là những cánh tay nối dài của Mỹ để dạy cho Iran một bài học nhớ đời. Chỉ khi đó Washington mới trở lại cuộc chơi, có nghĩa là làm một công đôi việc, một mặt ép Tehran để đạt được một thỏa thuận về hạt nhân cân bằng hơn, mặt khác sẽ mặc cả với chính quyền Iran để giải quyết các hồ sơ như là hồ sơ Syria chẳng hạn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự qua đề tài Pháp, chủ nhân Điện Élysée tìm sức bật mới. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy, tạp chí Chính trị Thông luận tại Paris. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội của RFI. Lê Hải nói về Liên Hiệp Quốc điều tra về việc gia tăng tình trạng nghèo đói tại Anh Quốc. Nhưng ngay sau đây, Thùy Dương trình bày quan điểm của nhiều chuyên gia Pháp. Đối với Moscow, các cuộc xung đột là không thể tránh khỏi, thậm chí là có lợi.
Trong không gian hậu Xô Viết, các cuộc xung đột đóng băng liên quan tới chính sách của Điện Kremlin ngày càng nhiều. Xung đột đóng băng là một thuật ngữ chỉ các xung đột chưa được giải quyết ở các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, nơi có những cộng đồng ly khai được quân đội Nga hậu thuẫn. Việc Nga sử dụng sức mạnh vũ trang ở Ukraine hay Georgia là một dấu hiệu cho thấy Moscow thất bại về phương diện kinh tế và ngoại giao trong việc tái thiết các ảnh hưởng của Nga. Có một nghịch lý là dù được Moscow coi là đòn bẩy giúp ảnh hưởng của Nga gia tăng, nhưng việc Điện Kremlin ủng hộ vùng lãnh thổ ly khai Transnistria ở Moldova, vùng lãnh thổ ly khai Abkhazia và Nam Ossetia ở Georgia, hay can thiệp vào Donbass thuộc Ukraine lại càng khiến các nước có liên quan rời xa vùng ảnh hưởng của Kremlin. Trên đây là những nhận định của Nicu Popescu, chuyên gia về Nga, giám đốc chương trình châu Âu mở rộng ở Hội đồng Đối ngoại châu Âu, tác giả cuốn sách Chính sách ngoại giao của Liên hiệp châu Âu và các cuộc xung đột thời hậu Xô Viết. RFI xin lược dịch bài phỏng vấn được đăng trên báo Le Monde ngày 14 tháng 10 vừa qua. Các xung đột đóng băng tồn tại ở khắp nơi trên thế giới, nhưng xung đột đóng băng ở không gian hậu Xô Viết có gì đặc biệt?
Các xung đột đóng băng trong không gian hậu Xô Viết có điểm đặc biệt là tạo ra các nhà nước thực tế, có nghĩa là thực thể trên thực tế độc lập với nhà nước mà chúng trực thuộc. Và sau một cuộc xung đột với nhà nước đó thì tạo được cơ cấu vững mạnh gần như ở tầm nhà nước, có cảnh sát, có quân đội, đại học, nhưng lại không được quốc tế công nhận. Có rất ít trường hợp như vậy ở các khu vực khác trên thế giới.
Nên nói là Nga đã can thiệp vào các xung đột tồn tại từ trước đó, hay là Nga đã tạo ra các tình huống chiến tranh sau khi đã suy nghĩ cân nhắc?
Đó là sự pha trộn của cả hai. Khi Liên Xô tan rã đã xuất hiện rất nhiều phong trào ủng hộ Liên Xô hay thân Nga. Một số vùng lãnh thổ hay thành phố vẫn muốn thuộc Liên Xô hay ít nhất là vẫn gắn bó với Nga. Nga không can thiệp quân sự vào mọi nơi. Khi can thiệp quân sự, Nga thường hoặc can thiệp trực tiếp hoặc ủng hộ các phong trào ly khai như trong những năm 1990 ở Abkhazia, Nam Ossetia hay Transnistria. Việc lựa chọn giải pháp can thiệp quân sự phụ thuộc một phần vào cuộc chơi hay sức mạnh của các bên có liên quan, phần khác thì phụ thuộc vào các lý do địa chính trị. Khác với các cường quốc khác, Nga không có nhiều phương tiện để củng cố ảnh hưởng trừ sức mạnh võ trang. Ở Ukraine cũng như ở Georgia, việc Nga phải dùng đến sức mạnh quân sự là dấu hiệu cho thấy các công cụ quyền lực về kinh tế, ngoại giao hay quyền lực mềm của Nga đã thất bại.
Georgia, Ukraine và Moldova đều có điểm chung là muốn xích lại gần Liên hiệp châu Âu hoặc NATO. Điều này có vai trò gì không?
Ở Georgia và Moldova, các xung đột đóng băng này xuất hiện trước cả khi câu hỏi về việc xích gần lại châu Âu được đặt ra. Ở cả hai quốc gia này, các phong trào đòi độc lập mang tính bài Nga mạnh mẽ và đã bị Moscow trấn áp thô bạo. Cũng có những xung đột khác ở vùng Caucasus hay Trung Á, nhưng là giữa các nhóm sắc tộc hoặc giữa các nước đó. Nếu không có những mâu thuẫn liên quan đến quyền lực của Moscow thì Nga không can thiệp. Moldova lại thuộc không gian văn hóa Rumani, xu hướng ngã sang Liên Âu là có thể dự đoán được. Georgia nuôi dưỡng lòng tự hào về quá khứ cổ xưa và những nét đặc thù của họ, mong muốn độc lập của họ phát triển mạnh mẽ theo hướng đối đầu với Moscow, mong muốn gia nhập Liên hiệp châu Âu hoặc khối NATO thì mãi sau này Georgia mới có. Như vậy chúng ta thấy rõ là hành động của Nga đã tạo ra các kết quả mang tính nghịch lý. Khi Moscow muốn củng cố ảnh hưởng tại các nước này, hấp lực của Nga cuối cùng lại mất đi. Ukraine là một ví dụ.
Làm thế nào mà một cuộc xung đột đóng băng hay sự tồn tại của một khu vực ly khai nhập nhằng lại là đòn bẩy cho việc tạo dựng ảnh hưởng của Nga?
Châu Âu và Mỹ thường giải thích với Nga rằng Moscow sẽ có lợi nếu duy trì được sự ổn định và thịnh vượng của các nước láng giềng. Nhưng đó chỉ là cách nghĩ của phương Tây. Còn đối với Nga, xung đột là điều không thể tránh khỏi, đôi khi là có ích cho Moscow. Theo cách nhìn của Nga, việc mất một vùng lãnh thổ hay một vùng ảnh hưởng không phải là vĩnh viễn, đơn giản là chỉ cần có thời gian rồi sẽ giành lại được. Quan điểm của Nga là cứ duy trì sự yếu kém của các vùng lãnh thổ đó trong thời kỳ Nga suy yếu cho tới lúc có thể giành lại được các vùng đó. Khi gây ra các xung đột ở một số nước láng giềng, Moscow đã thành công trong việc ngăn cản các nước đó ngã sang NATO, bởi vì một nhà nước không có biên giới xác định rõ ràng thì không thể gia nhập NATO. Theo tôi, các xung đột đóng băng góp phần khiến cho công cuộc cải cách, đấu tranh chống tham nhũng, tạo dựng các định chế vững chắc ở một nước sẽ trở nên khó khăn hơn, cho dù trách nhiệm quan trọng nhất vẫn thuộc về giới tinh hoa của quốc gia đó.
Chính sách của Nga liệu có phải là thể hiện sự yếu kém của Moscow hay không?
Đúng, đó là một chính sách yếu kém. Trước khi xuất hiện một thuật ngữ rất hiện đại là trolling, tôi gọi đó là sự quấy rối về địa chính trị. Nó vượt qua cả câu hỏi về các xung đột vũ trang. Ở Ukraine, trước khi gây ra cuộc chiến ở vùng Donbass, Nga đã liên tục châm chích Kiev, phong tỏa thương mại Ukraine trên nhiều lĩnh vực hoạt động. Hy vọng là khiến các nước láng giềng mất khả năng chống đỡ, Moscow trên thực tế lại mất đi ảnh hưởng. Các quốc gia đó đã đa dạng hóa thị trường của họ. Khi Nga để mất trọng lượng kinh tế, Moscow chỉ còn khả năng gây ảnh hưởng bằng sức mạnh quân sự, và đó là cái vòng luẩn quẩn.
Liệu chính sách này có phải là kết quả của một chiến lược có suy tính? Có ý kiến cho rằng chiến lược chống Ukraine là đòn trừng phạt của Nga.
Tùy theo đối tượng là các nước láng giềng hay châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Trung Đông hay phần còn lại của thế giới mà giới ngoại giao Nga có cách nói và cách cư xử rất khác nhau. Ngoại giao nhắm vào châu Âu hay Ukraine thì mang nhiều cảm xúc. Người ta thấy có nhiều nỗi oán hận, thất vọng, đôi khi là hung hăng, khiêu khích, ngạo nghễ. Với Trung Quốc và các nước Ả Rập thì quan hệ hai bên ít cảm xúc hơn, thể hiện nhiều sự tôn trọng hơn, nhiều toan tính hơn, nhưng cũng hiệu quả hơn.
Liệu có phải sự sáp nhập bán đảo Crimea cũng nằm trong chiến lược của Nga hay không?
Việc Moscow sáp nhập Crimea lẽ ra phải nhằm tránh cho bán đảo này trở thành một vùng xám nhập nhằng ở biên giới Nga, nhưng đó lại là một thất bại vì quốc tế không công nhận Crimea là của Nga.
Liệu có cần phải đóng băng một cuộc xung đột tại một khu vực nhập nhằng? Nói cách khác, liệu Donbass có mãi là một vùng chiến sự?
Trái lại, tôi cho rằng các cuộc xung đột đóng băng luôn có thể nóng trở lại. Tại Georgia, xung đột ở Nam Ossetia xuất hiện năm 92 đã nóng lên trong giai đoạn 2004-2008 để cuối cùng trở thành một cuộc chiến mới. Ở một số vùng hiện đang căng thẳng, chiến lược của Nga là chờ thời cơ thuận lợi để hành động sao cho có lợi. Chẳng hạn như hồi năm 2003, Moscow đưa ra một đề xuất với Moldova để giải quyết mâu thuẫn liên quan đến Transnistria. Vùng lãnh thổ này tái nhập Moldova, đổi lại Nga mở một căn cứ quân sự ở Moldova và nước này chuyển sang chế độ liên bang. Mọi chuyện ở Donbass cũng có thể diễn ra theo chiều hướng tương tự. Vùng này có thể là điểm xuất phát cho một cuộc leo thang xung đột, nhưng cũng có thể là để gây ảnh hưởng lên diễn tiến các sự kiện tại Ukraine, vừa biến Ukraine thành chế độ liên bang, vừa làm suy yếu đất nước này. Tuy nhiên, các quốc gia có liên quan thường muốn giữ nguyên trạng hơn là để Nga tăng cường ảnh hưởng lên các vấn đề nội bộ của họ.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ủy ban châu Âu đệ trình hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam. Hoa Kỳ bác bỏ kế hoạch thành lập vùng cấm bay ở giới tuyến hai miền Triều Tiên. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria từ chức. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ nhà báo Ả Rập Xê Út mất tích đe dọa chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây, Thu Hằng xin điểm báo hầu quý thính giả.
Điểm báo.
Brexit và những thách thức của một thượng đỉnh chắc chờ, Tổng thống Macron khó khăn tìm hơi thở mới sau khi cải tổ nội các, Pháp lập các trạm thu phí đô thị, sau ngập lụt ở miền Nam, Pháp phải xây dựng theo cách khác. Ấu dâm trong giáo hội Pháp khi nào thì mới ăn năn sám hối. Đây là những chủ đề chính trên trang nhất của các nhật báo Pháp số ra ngày hôm nay.
Liên quan đến châu Á, trong bài viết tại Trung Quốc các tập đoàn đóng tàu chạy hết công suất. Nhật báo kinh tế Leseco nói về tham vọng quân sự hàng hải của Bắc Kinh. Đằng sau hai tập đoàn lớn là CSSC và CSIC để đạt tới tầm cỡ thế giới.
Hải quân Trung Quốc có tham vọng trở thành một trụ cột mới của quốc gia thông qua cuộc tập trận rầm rộ hồi tháng 4 năm nay mà Chủ tịch Tập Cận Bình xuất hiện trong tư cách là chỉ huy tối cao. Cuối tuần qua, một lần nữa Hải quân Trung Quốc khẳng định tham vọng này khi diễn tập chung với Malaysia và Thái Lan tại eo biển Malacca. Và đằng sau tham vọng này, theo Liseco, là cả một ngành công nghiệp được huy động, đặc biệt là hai tập đoàn đóng tàu của nhà nước là CSSC nằm ở miền Nam Trung Quốc, chuyên về hoạt động dân sự, và CSIC nằm ở Đông Bắc, chủ yếu thiên về ngành hàng hải quốc phòng. Chủ ý của Bắc Kinh là để cả hai tập đoàn hoạt động song song nhằm thúc đẩy cạnh tranh giữa hai bên và như vậy sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Vào năm ngoái, tổng doanh thu của cả hai tập đoàn là 65 tỷ euro, trong đó 18,7 tỷ thuộc lĩnh vực đóng tàu dân sự và quân sự. Chỉ trong vòng 15 năm, vị thế của các xưởng đóng tàu Trung Quốc đã tăng một cách kinh ngạc, hiện đang ngấp nghé vị trí hàng đầu thế giới của các tập đoàn Hàn Quốc như Daewoo, Samsung và Hyundai. CSSC hiện trở thành xưởng đóng tàu dân sự lớn thứ hai thế giới, chỉ sau mỗi Hyundai. Có vẻ như nhiều nhà quan sát đã lầm khi cho rằng Trung Quốc phải mất nhiều năm để có thể đóng được các loại tàu phức tạp. Theo Philippe Louis Dreyfus, Chủ tịch Hội đồng Giám sát của tập đoàn Louis Dreyfus Armateur, hợp đồng giữa Carnival và CSSC năm 2017 là một bằng chứng với hai tàu du hành lớn cùng với 7 tàu chở khí đốt lỏng có dung lượng 170.000 mét khối trong vòng 4 năm cho công ty MOL của Nhật Bản. Dĩ nhiên, trong lĩnh vực hàng hải quốc phòng, nhà nước Trung Quốc vẫn là khách hàng chính nhằm phục vụ tham vọng gia tăng sức mạnh quân sự trong khu vực và trên trường quốc tế. Hai tập đoàn đóng tàu Trung Quốc cũng nhận được nhiều hợp đồng cung cấp trang thiết bị hàng hải đòi hỏi trình độ cao hơn, như hợp đồng 3 tàu ngầm với Thái Lan và 4 tàu tuần tra cho Malaysia đều được ký vào năm ngoái. Cũng nhờ được nhà nước ủng hộ mạnh mẽ, các tập đoàn này còn đưa ra những lời chào hàng hấp dẫn trên khắp thế giới, từ Brazil, Argentina đến Pakistan hay thậm chí là cả Ba Lan. Các nhà đóng tàu châu Âu bắt đầu cảm thấy sức ép của Trung Quốc. Chỉ cách đây ít lâu, họ còn chế ngự ngành xuất khẩu tàu chiến. Giờ thời thế đã thay đổi. Một nhà công nghiệp cho rằng trình độ của ngành đóng tàu Trung Quốc được nâng cấp sẽ giúp họ cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn châu Âu trong tương lai gần. Đe dọa này sẽ thành hiện thực khi chính phủ Trung Quốc đang có ý định hợp nhất hai tập đoàn CSIC và CSSC nhằm chiếm lĩnh vị trí số 1 thế giới. Nếu dự án thành hiện thực, tập đoàn hợp nhất của Trung Quốc sẽ đạt gấp 2 lần doanh thu của cả 3 tập đoàn Hàn Quốc là Hyundai, Daewoo và Samsung.
Như vậy, tham vọng của Trung Quốc mới chỉ bắt đầu. Trả lời Lê Dê Cô, nhà nghiên cứu Mathieu Duchatel, trợ lý giám đốc chương trình châu Á, Viện European Council of French Relations đánh giá, chưa bao giờ Trung Quốc lại gần sát đến một ngành công nghiệp độc lập như vậy.
Sau cuộc khủng hoảng Vịnh Đài Loan năm 1995-1996, Trung Quốc đầu tư đáng kể vào ngành công nghiệp vũ khí để giảm dần phụ thuộc vào các hệ thống của Nga. Trung Quốc hiện chỉ phụ thuộc vào nước ngoài để nuôi dưỡng chiến lược canh tân của họ thông qua chuyển giao công nghệ. Để quân đội Trung Quốc đạt được tầm cỡ thế giới vào năm 2050, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ công nghệ là khả năng chiến đấu trung tâm. Không chỉ dừng ở trong khu vực, Trung Quốc muốn bảo vệ lợi ích ở nước ngoài và chinh phục các thị trường mới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bệnh lao đang hoành hành tại Bắc Triều Tiên. Đây là chủ đề chính của một bộ phim tài liệu mà đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Hein Sara-seok được phép ghi hình tại quốc gia khép kín nhất thế giới. Qua đó, Bình Nhưỡng thừa nhận cần trợ giúp nhân đạo khẩn cấp và hy vọng Liên Hiệp Quốc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt.
Theo tường thuật của Nhật báo Công giáo La Khoa, thì bộ phim được mở đầu với hình ảnh của một người đàn ông gần như không còn đủ sức để thở, nhọc nhằn lên từng bước và được cô con gái mắc bệnh lao vác trên vai để đưa đến một trung tâm điều trị bệnh lao của hội Urgent Bell. Hội từ thiện của Mỹ có 13 trung tâm điều trị tại Bắc Triều Tiên và chăm sóc khoảng 1.500 bệnh nhân mắc bệnh lao với chi phí điều trị là 5.000 euro cho mỗi đợt điều trị kéo dài 18 tháng. Tuy nhiên, số bệnh nhân được hội Urgent Bell điều trị chỉ chiếm 20% tổng số bệnh nhân tại Bắc Triều Tiên. Khi cho phép quay những cảnh này, dường như Bắc Triều Tiên đang thay đổi chiến lược, chú ý cho thế giới biết tình hình nhân đạo khó khăn và trở nên nghiêm trọng hơn do những biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc năm 2016.
Chỉ chưa đầy 6 tháng là đến ngày Anh Quốc rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Vậy mà, cả hai bên vẫn chưa đạt được một thỏa thuận chung hậu Brexit sau thượng đỉnh ngày 17 tháng 10 vừa qua.
Đường biên giới giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh với Cộng hòa Ireland hoặc một liên minh hải quan tạm thời vẫn là trở ngại chính do không muốn mất liên minh của đảng DUP, một đảng nhỏ ở Bắc Ireland. Thủ tướng Anh Theresa May từ chối lập lưới an ninh tạm thời do phía Liên hiệp châu Âu đề xuất. Nhật báo Le Monde đăng bài phóng sự tại Bắc Ireland, phương trình nan giải của Brexit, đề cập đến những băn khoăn của người dân sống dọc đường biên giới và nỗi lo tình trạng bất ổn trở lại. Họ có lý vì, theo Le Monde, chỉ còn chưa đầy 6 tháng, lo ngại về các cuộc đàm phán gặp thất bại vẫn rõ nét. Le Figaro thì đưa tin Brexit, một thượng đỉnh đang bị ám ảnh vì không có thỏa thuận. Lezeco cùng chung nhận định khi nhận xét tại Bruxelles các nước châu Âu trước ngõ cụt Brexit. Vẫn theo Lezeco, Đức chuẩn bị tinh thần cho vụ ly dị với Anh không đạt được thỏa thuận. Liên hiệp các doanh nghiệp ngành thương mại Đức cho biết kịch bản này sẽ tiêu tốn vài tỷ euro cho các doanh nghiệp nước này.
Hai tuần chờ đợi để có được chính phủ mới với 8 tân bộ trưởng, Tổng thống Pháp đã trấn an công luận Pháp trong bài phát biểu tại Điện Élysée và được truyền hình tối 16 tháng 10 vừa qua.
Một số nhật báo đã trở lại chủ đề này, ví dụ như theo Le Monde, Tổng thống Macron thừa nhận một số vụng về. Xã luận của Le Figaro thì khẳng định vở kịch dài về cải tổ nội các thể hiện sự trục trặc. Trong bài phát biểu, Tổng thống Macron vừa muốn thể hiện trấn an, mặt khác ông lại tỏ ra lo lắng, băn khoăn. Ông cũng khẳng định đã lắng nghe những lời chỉ trích, nhưng nghe ai? Dẫn luận của Le Figaro đặt câu hỏi. Nguyên thủ Pháp phải nhanh chóng tìm được một cách để kết nối với người dân và chỉ còn một giải pháp duy nhất là hành động.
Nhiều nhân vật nổi tiếng người Pháp và người Công giáo đã yêu cầu thành lập một ủy ban điều tra nghị viện về tình trạng ấu dâm trong giáo hội Pháp. Tuy nhiên, lời kêu gọi đã bị các thượng nghị sĩ của ủy ban luật bác bỏ.
Theo xã luận của nhật báo Libération, thì Pháp đã bỏ lỡ cơ hội để thể hiện là đã sẵn sàng dỡ bỏ lớp lá chắn nặng nề, buộc các nạn nhân im lặng. Lý do được đưa ra là không được dùng giáo hội làm vật tế thần vì lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên cũng xảy ra trong các hiệp hội thể thao, trường học hay những nơi khác. Đúng là giáo hội không phải là nơi duy nhất liên quan đến vấn nạn này, nhưng tại sao giáo hội lại không đứng ra làm gương? Lý do thứ hai được Libération nhắc đến là không nên chính trị hóa và gây tranh luận về một chủ đề đã vô cùng tế nhị.
Paris và vùng Île-de-France làm sạch nước sông Marne và sông Seine.
Ngày hôm nay, thành phố Paris và chính phủ Pháp công bố 26 địa điểm được dự kiến cải tạo thành nơi bơi lội trong khuôn khổ dự án Grand Paris, có nghĩa là Paris mở rộng. Tổng chi phí cho dự án là 1,2 tỷ euro. Theo thông tin của Lezeco, sông Marc sẽ được làm sạch để bơi lội được vào năm 2022 và sông Seine là vào năm 2025. Thế vận hội sẽ diễn ra tại Paris vào năm 2024 là động lực giúp đẩy nhanh dự án trên.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Tại Pháp, chủ nhân Điện Élysée tìm sức bật mới. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy, tạp chí chính trị Thông luận tại Paris.
Tạp chí Tiêu điểm.
Tổng thống Emmanuel Macron chỉ mới được 1/4 nhiệm kỳ mà tuần trăng mật ngọt đã biến thành mật đắng. Đa số dân chúng thất vọng, nhiều bộ trưởng quan trọng ra đi, thiếu người tầm cỡ thay thế. phải mất 2 tuần đàm phán danh sách tân nội các mới được công bố ngày 16 tháng 10. Cải tổ nội các để tạo luồng sinh khí mới, tổng thống trẻ nhất của đệ ngũ Cộng hòa, cho dù vẫn năng nổ kiên trì, nhưng bị chỉ trích là kiêu ngạo, sống trong tháp Nga, không biết lắng nghe, theo các kết quả thăm dò ý kiến. Theo những người tiếp cận với chủ nhân Điện Élysée hàng ngày, tổng thống Macron bình thường rất trầm tĩnh, nay thường xuyên gắt gỏng, làm việc nhiều, ngủ ít, liên tục công du nước ngoài, chen lẫn vào những chuyến kinh lý lãnh thổ hải ngoại, như tham gia cùng lúc 2 cuộc việt dã. Mà đã mệt mỏi thì khó tránh được sai lầm. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Gérard Collomb, người từ chức vì thất vọng Tổng thống binh vực một công cán ủy viên mang quy hiệu cảnh sát bất hợp pháp còn can tội đánh người, lấy làm tiếc. Tổng thống mỗi khi gặp khó khăn, chỉ tin vào nhóm bạn thân chuyên gia trẻ tuổi mà thôi. Nhà báo Bruno Roger Petit được Điện Élysée tuyển mộ làm cố vấn để cân bằng ảnh hưởng của đám bạn hữu của Tổng thống, không giấu thất vọng. Đám trẻ này chỉ quen với nắng ấm mặt trời, nên khi gặp cơn mưa chẳng biết xoay trở ra sao. Chính quyền Emmanuel hụt hơi là hệ quả tất yếu. Nhà báo Nguyễn Văn Quy, tạp chí Chính trị Thông luận Paris, phân tích trong bài phỏng vấn sau đây. Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Quy. Thưa anh, chỉ mới hơn 1 năm cầm quyền mà tình hình chính trị và uy tín của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xuống rất là thấp. Theo báo chí Pháp, giới thân cận của Tổng thống đã cảm nhận rõ có một cái không khí thoái trào, hàng loạt bộ trưởng từ chức. Thì những cái sự kiện này mang ý nghĩa gì thưa anh?
Thưa anh, cái sự hồ hởi trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017 thì không còn nữa. Cái giai đoạn ân huệ cho vị Tổng thống trẻ đã qua đi. Thành ra hiện nay đó, Tổng thống Emmanuel Macron đó đang đối diện với những vấn đề khó khăn nan giải thực sự của nước Pháp mà như những người tiền nhiệm đã đối đầu. Cái uy tín của ông đã suy giảm vì sau 1.5 năm cầm quyền, những cái hứa hẹn cũng như là những cái gì mà người dân Pháp tín nhiệm vào vị tổng thống trẻ này nó không có mang lại hiệu quả mong muốn, chẳng hạn như là tăng trưởng kinh tế không thấy, nạn thất nghiệp suy giảm không có. Thành ra người ta đang đặt vấn đề là hiện nay khả năng của cái vị tổng thống mới này có thực sự là một giải pháp cho nước Pháp hay không, hay là vẫn như những người khác. Tại vì những ngày tháng đầu tiên của chính phủ mới đó là làm sao hạn chế được một số chi phí mà ngày nay mấy các vị tiền nhiệm không làm được, tức là làm sao cải tổ được cái hệ thống những người già về hưu, làm sao giảm được nạn thất nghiệp. Mà chính phủ Edouard Philippe người ta rất là tín nhiệm nhưng mà không làm được một cái gì mà cụ thể cho người Pháp thấy rằng có thể tin tưởng vào cái chính sách hiện nay của Tổng thống. Thành ra do đó uy tín của vị Tổng thống mới cũng như chính phủ của Edouard Philippe suy giảm là vì thế.
Thưa anh Nguyễn Văn Quy, nguyên tuần vừa rồi đó, nước Pháp gặp một cái cuộc khủng hoảng chính trị, tức là không có cải tổ được chính phủ sau khi Bộ trưởng Quốc vụ Gérard Collomb từ chức. Cái sự kiện mà trong nội bộ đảng những người thân cận của Tổng thống mà không tuyên bố rằng chính phủ và đảng Cộng hòa tiến bước cần một cái luồng dưỡng khí mới, thì đâu là những nguyên nhân làm cho Tổng thống hụt hơi?
Cái giọt nước đã làm tràn ly là cái cuộc từ chức của vị Bộ trưởng Nội vụ Gérard Collomb. Ông Gérard Collomb ngày trước nay đó, là trước ông là đảng xã hội, là một người có uy tín và có một cái hào quang rất là mạnh tại trung tâm của nước Pháp ở phía đông. Thật ra khi ông Bộ trưởng Nội vụ và Gérard Collomb, tức là ông thị trưởng của thành phố Lyon cũ đó, ủng hộ Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử năm 2017, thì người ta nghĩ rằng đây là một luồng gió mới có thể là làm thay đổi được. Tại vì dù sau Emmanuel Macron đó, đã tập trung được 2 khuynh hướng, tức là vừa hữu vừa tả. Đó là ước muốn của người Pháp, làm sao có một chính phủ ôn hòa và trung hòa đúng hơn. Khi làm việc trong suốt thời gian vừa qua đây, thì những cái người mới mà gia nhập vào cái đảng Cộng hòa tiến bước đó, họ đang gặp một vấn đề hoàn toàn mới, tại vì đây là một cái đảng mới thành lập chưa đầy 1 năm. Như đây vấn đề là gặp những con người và những cá tính với nhau, thành ra họ đến từ những cái khuynh hướng chính trị khác nhau. Và khi gia nhập thành một ekip làm việc chung đó, thì chắc chắn là những cái kinh nghiệm hay là những cái phản ứng mà, hay là những cái thành kiến hay là sinh hoạt cũ của họ nó trở lại. Và có sự đối đầu, tức là những nhân vật của tả và hữu trong nội bộ của Thủ tướng Edouard Philippe đó, đang gặp lúng cũng là ông Bộ trưởng Nội vụ Collomb đó, không đồng ý một số vấn đề của những người khác. Mà đặc biệt là vì Tổng thống trẻ này đó là một người có tài ăn nói rất là hay, có hào quang quốc tế, nhưng mà khi trong nội bộ đó thì tỏ ra là một người có vẻ như là khép kín. Mặc dù là cái bề ngoài có vẻ là cũng nghe hết mọi người, nhưng mà khi quyết định thì ông lấy quyết định một mình. Và thường thường nghe theo một cái bộ tham mưu, những người gồm những người trẻ cùng cái lứa tuổi, và tức là những bạn học cũ hoặc là những người bạn mà họ đã quen nhau trong lúc hồi còn của trung học đến đại học. Thành ra cái một cái sốc mới, tức là tổng thống trẻ này khi mà nói thì có vẻ lắng nghe, nhưng khi làm thì không có làm những cái gì mà họ mong muốn. Thành ra có sự bất mãn. Và đầu tiên là những cái cuộc từ chức của những vị mà bộ trưởng mà người ta thấy nổi tiếng, chẳng hạn như là bộ trưởng về môi trường Nicolas Hulot đó, người ai cũng mong muốn người này vào chính phủ. Và khi Emmanuel không mời được ông Hulot vào giao chính phủ, ai cũng mừng là chắc chắn là nước Pháp sẽ có vài cải tổ quan trọng về vấn đề môi trường. Nhưng rốt cuộc sau một năm rưỡi làm việc thì ông Nicolas Hulot thấy rằng không làm được gì hết, tại vì thứ nhất là ý kiến của mình có được lắng nghe mà không nghe trọn vẹn. Thứ hai là không có đủ khả năng để thực hiện những dự án, tức là không có tiền. Mà đây là cái vấn đề mà chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron ngày nay đang gặp phải, là lúc đầu khi ra tranh cử đó, thì cái chương trình của ông ta là làm sao kêu gọi tất cả những nhà đầu tư, tức là những người có tiền trở về Pháp, và sẽ giảm cho một số thuế để họ đem tất cả cái nguồn vốn họ về để đầu tư cho nước Pháp, để tạo ra công việc làm. Và khi có công an việc làm thì kinh tế phải phát triển. Nhưng mà sau một năm rưỡi làm việc thì cái số tiền mà đầu tư không thấy nhiều. Và những người mà chủ nhân mà được chính phủ Pháp mời về và được hưởng một số mà quyền lợi về vấn đề thuế khóa đó, thì họ cũng không tin tưởng lắm, tại vì hiện nay cái vấn đề của nước Pháp là vấn đề nghiệp đoàn. Các nghiệp đoàn của Pháp hiện nay họ làm chính trị nhiều hơn là được sinh hoạt về nghiệp đoàn, thành ra người ta vẫn còn dè dặt, người ta không dám hoàn toàn đầu tư. Và chính vì thế mà chính phủ Emmanuel Macron hiện nay đang gặp cái bối rối là không đạt được những cái thành quả mà mong muốn. Thành ra chính vì vậy mà gây ra cái cuộc khủng hoảng trong nội bộ của chiếc cầm quyền hiện nay của nước Pháp.
Thưa anh Nguyễn Văn Quy, giải thích là cần một cái luồng gió mới, thì Điện Élysée nói là cần nhiều thời giờ tìm những cái người thích hợp với cái vị trí, với cái trách nhiệm làm bộ trưởng. Nhưng mà sự chậm chạp này đã gây những cái bình luận bất lợi, đối lập cho rằng đảng cầm quyền thiếu người tài. Thì thưa anh, hư thực ra sao?
Thưa anh, cái sự từ chức của ông bộ trưởng nội vụ Gérard Collomb rõ ràng là một cái sự bất ngờ cho chính phủ Emmanuel Macron, tại vì đây là một những cột trụ chính của cái ekip tầm quyền. Nhưng từ khi ông Gérard Collomb từ chức đi muốn trở về vùng Lyon để chuẩn bị cho cuộc bầu cử thành phố trong năm tới đó, thì nội bộ của chính phủ Edouard Philippe bị chưng hửng. Tại vì không ai ngờ là có một cái sự từ chức quan trọng như vậy. Nước Pháp hiện nay mình phải thấy rõ là tất cả những sự thành công của một chính quyền mà khi mà muốn đắc cử trong kỳ tới tùy thuộc vào rất nhiều vào vấn đề an ninh nội bộ. Mà hiện nay nước Pháp là vừa qua được cái cuộc khủng hoảng về chống khủng bố, mà cái khuynh hướng mà cực đoan mà khủng bố nước Pháp này đó là một cái lo âu của người Pháp. Mà ông Colomb ông đã làm được vấn đề đó, tức là ông đã nắm được cảnh sát và ngoại hiến binh. Hai cơ quan này hợp tác với nhau và từ đó đã ngăn chặn được rất nhiều cái vụ khủng bố, hay là khi những cái ý đồ khủng bố nó từ trong nước đã bị dập tan từ tức khắc. Thành ra cái sự tin tưởng của người Pháp vào cái ông bộ trưởng nội vụ này rất là cao. Và khi ông này từ chức thì vấn đề ý kiến cầm quyền hiện nay đang gặp cái bối rối là phải tìm ra cho một người có một cái hào quang như ông Jean Colomb này để mà làm sao nắm vững được cảnh sát và hiến binh để duy trì an ninh trật tự của nước Pháp. Mà hiện nay trong cái những nhân sự cầm quyền của chính phủ mà không có những cái nhân vật mà có cái hào quang đó. Thành ra thương lượng hiện kéo dài rất lâu, cũng đây là một cái trở ngại lớn mà thật sự các phe đối lập ngày nay dựa vào đó để đánh. Thật sự họ cũng có lý, tại vì một quốc gia mà không có một bộ trưởng nội vụ mà đang trong cái sự đối đầu với khủng bố và vấn đề mà mất an ninh trong thành phố đó là rất là quan trọng. Mà 10 ngày qua đây là rõ ràng một cái sự một khủng hoảng nội bộ trong cái chính phủ của Macron. Thành ra tôi nghĩ rằng như anh nói hồi nãy đó, tức là vấn đề là nhân tài, và thứ hai là những cái người mà có cái khuôn mặt mà khả ái thì hiện nay không có. Lý do là tại sao? Tại vì tất cả hiện nay người ta, những cái người mà có uy tín đó, trong các những đảng phái khác đó, tức là phe hữu, phe tả, thì họ đang muốn dành cho họ một cái phe đứng riêng, tức là làm sao trở về cái địa bàn, tức là những cái nơi mà họ đã từ đó xuất thân, tức là tỉnh trưởng, thị trưởng, các thành phố lớn của nước Pháp. Họ muốn về đó để giữ được cái địa bàn đó. Khi nào mà chính phủ Macron mà không còn nữa, dù sao họ vẫn còn có một địa bàn để tiếp tục sinh hoạt chính trị.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội với chủ đề Liên Hiệp Quốc điều tra về việc gia tăng tình trạng nghèo đói ở Anh Quốc. RFI thực hiện với phần tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London.
Tạp chí Xã hội.
Kính thưa quý vị, sau Pháp và đến lượt chính phủ Anh bị chỉ trích để cho hàng triệu người dân sống trong cảnh đói nghèo cùng cực. Nhiều báo cáo ghi nhận, tại Anh có đến 14 triệu người sống trong cảnh khó khăn như thế, đến mức đầu tháng 11 sắp tới, Liên Hiệp Quốc sẽ phái điều tra viên tới đảo quốc này để đánh giá tình hình. Thân chào anh Lê Hải, sống tại London từ nhiều năm nay. Trước hết, anh có thể cho thính giả của đài RFI biết thực trạng xã hội hiện nay ở Anh là như thế nào không ạ?
Vâng, thưa chị Minh Anh và quý thính giả, thì trong vòng khoảng một năm trở lại đây, ở các siêu thị của nước Anh bắt đầu xuất hiện những cái thùng đựng thực phẩm, người ta gọi là food bank, mà những người đi chợ đó nếu có thừa tiền thì có thể bỏ thức ăn vào trong đó như một cái hình thức từ thiện. Du khách đi qua thì có thể nghĩ rằng đây chỉ là một chuyện tượng trưng, nhưng thực sự là có những người ở Anh này sống qua ngày bằng chính những cái món thực phẩm kiểu như vậy. Ở trên báo chí bắt đầu có tin tức kiểu như là người ta phải đi ăn cắp đồ ăn, ăn cắp thịt ở siêu thị vì không còn tiền để mà mua nữa. Ở trên trang mạng của tổ chức Canary trích lời tâm sự của một phụ nữ năm nay 63 tuổi là người sống nhờ vào những cái thùng đồ thực phẩm. Bà nói suốt 3 năm qua chỉ có duy nhất một bộ váy để mặc mà thôi. Hàng ngày phải ngồi ở trong cái cảnh tăm tối và lạnh lẽo vì tiết kiệm điện. Theo một nghiên cứu của quỹ Joseph Rowntree đưa vào cuối năm ngoái, thì cứ 5 người Anh là có một người đang sống trong cảnh nghèo khổ. Tính ra thì trong số họ không chỉ có gần 2 triệu người về hưu và 4 triệu trẻ em, mà còn có cả 8 triệu người đang ở trong độ tuổi lao động và thậm chí còn có việc làm nữa cơ. Đói nghèo không chỉ là vấn đề của người thất nghiệp, mà ngay cả trong những hộ gia đình có người đi làm. Nạn nghèo đói thực sự đang là vấn đề của nước Anh, chứ không phải là đâu đó xa xôi.
Thưa anh, đầu tháng 11 tới đây, điều tra viên của Liên Hiệp Quốc là giáo sư Philip Anston sẽ có chuyến thăm đặc biệt tới nước Anh sau các cuộc điều tra về nạn nghèo đói ở Ghana và Trung Quốc. Thời gian qua, ông từng làm cho Tổng thống Donald Trump tức giận khi đưa ra một báo cáo về tình trạng nghèo khổ ở Hoa Kỳ. Vậy lần này thái độ của chính phủ Anh như thế nào ạ?
Vâng, thì giới chuyên gia ghi nhận là có trên 150 báo cáo được công bố trong con số 250 bộ hồ sơ đã được gửi lên Liên Hiệp Quốc về nạn nghèo đói của nước Anh. Có đủ từ các tổ chức nghiên cứu hay là các nhà hoạt động xã hội cho đến từng cá nhân một. Đây chính là lý do mà tại sao Liên Hiệp Quốc phải ra quyết định cử chuyên gia tới nước Anh để điều tra. Người ta đếm trong một nửa các báo cáo đã công bố chỉ trích chính sách của Bộ Lao động và Hưu trí, đặc biệt là cái cơ chế trợ cấp mới gọi là Universal Credit. Coi đây như là một hệ quả của đảng bảo thủ cầm quyền suốt 8 năm qua, khiến cho nước Anh bị cáo buộc là vi phạm quy định của Liên Hiệp Quốc về quyền kinh tế, xã hội, văn hóa và đặc biệt là quyền lợi của trẻ em. Trả lời phỏng vấn của Nhật báo Guardian thì điều tra viên Liên Hiệp Quốc là giáo sư Philip Anston nói ông muốn biết con đường cắt giảm ngân sách của chính phủ bảo thủ đã đưa nước Anh đi đến đâu rồi. Tờ Independent từng có một loạt bài xã luận nói về chuyện nước Anh bị điều tra về đói nghèo, coi đó là chuyện đáng xấu hổ và người ta đã quên mất những gì mà Thủ tướng Tony Blair trước đây từng cam kết là sẽ không còn trẻ em nghèo ở nước Anh vào năm 2010 nữa.
Có rất nhiều chỉ trích nhắm vào chính sách trợ cấp xã hội của chính phủ Anh. Vậy thì tình trạng nghèo đó hiện nay có phải là do chính phủ cắt giảm trợ cấp hay chỉ là hệ quả của việc nước Anh nghèo đi?
Vâng thưa chị, thì trong thời gian qua, chính phủ Anh bắt đầu đưa ra một cái chính sách trợ cấp mới, họ gọi tên là Universal Credit. Thay cho 6 cái khoản trợ cấp trước kia, ví dụ như là trợ cấp thất nghiệp hay là trợ cấp nhà cửa, rồi trợ cấp hay là hoàn thuế gì đó cho người lao động có thu nhập thấp. Bây giờ tất cả gom lại thành một cái khoản gọi là Universal Credit. Thì một số tổ chức xã hội ghi nhận tình trạng rằng là cứ hễ khu vực nào bắt đầu áp dụng cái chính sách mới này thì nơi đó bắt đầu có những cái thùng đồ ăn từ thiện ở siêu thị để giúp cho người nghèo. Rồi các phóng sự truyền hình chỉ trích Universal Credit bắt đầu cũng đã chiếu từ năm ngoái, tức là cái thời điểm hình thức trợ cấp này mới được áp dụng. Trước đây Bộ Lao động chỉ phụ trách tiền trợ cấp cho người đi tìm việc, tức là Job Seeker Allowance thôi. Còn những cái tiền như là phụ cấp cho con cái và cá nhân người thu nhập thấp là do sở thuế hoàn lại cho người ta, được gọi là Child Tax Credit hay là Working Tax Credit. Rồi tiền trợ cấp nhà cửa thì lại do một cơ quan khác chuyên trách cái vấn đề này là Housing Benefit, thường là của chính quyền địa phương xét duyệt. Bây giờ thì tất cả những cái khoản tiền đó lại chuyển hết vào trong Bộ Lao động, là nơi mà thường xuyên bị chỉ trích là nhiều nhân viên mới, không biết cách sử dụng hệ thống máy tính chuyên dụng như thế nào. Rồi phong cách làm việc của họ thì chuyên môn làm việc với người thất nghiệp mà, cho nên là mang tính ép buộc người ta phải đi kiếm thêm việc, rồi đi thu thêm tiền. Với những người làm những cái công việc đặc thù, họ khai thuế thu nhập theo mức cá nhân, thì gọi là self-employed đấy, thì thay vì được sở thuế trước đây trợ giúp chút ít, thì bây giờ lại bị chuyển sang bên Bộ Lao động và bị đối xử là không khác gì là người thất nghiệp, bị ép phải đi tìm việc làm thêm hay là làm những cái việc mất thời giờ để kiếm thêm một chút xíu thu nhập phụ mà thôi. Cho nên là cái áp lực tâm lý từ cái quy trình này mới thực sự là rất là nặng nề. Rồi đó là chưa kể là theo một số ý kiến so sánh thì người xin trợ cấp theo kiểu mới sẽ được ngân sách cho ít tiền hơn trước đây, rồi điều kiện cho khó khăn hơn trước, thủ tục cũng rườm rà hơn và nguy cơ bị mất trợ cấp dễ dàng hơn. Cho nên đây chính là một trong số các lập luận cho rằng chính sách của chính phủ đương thời đang khiến cho hàng triệu người dân Anh lâm vào cảnh nghèo khổ. Do vậy mà người ta kiện chính phủ lên Liên Hiệp Quốc, rồi Liên Hiệp Quốc phải điều tra. Tóm tắt lại những cái ý kiến chỉ trích từ phía chính trị, quý vị có thể nghe qua cái lời của nghị sĩ của Đảng Lao động, ông Chris Williamson.
Well, first of all, let me say this is a damning indictment on this government's obsession with austerity, which has been imposed on the country for the last 7 years now.
Trước hết, tình trạng này chính là bản cáo trạng cho chính sách tiết kiệm quá đáng mà đảng cầm quyền đã áp đặt suốt 7 năm qua. Nên nhớ rằng, Anh Quốc là nước giàu thứ 6 trên thế giới mà trước đó xếp hạng thứ 5, tức là các chính sách kinh tế đã thất bại, không những khiến kinh tế Anh bị rơi từ hạng 5 xuống hạng 6, mà còn làm cho người dân bây giờ phải suy tính, chọn lựa xem nên bật sưởi cho ấm hay nên mua thêm đồ ăn trên bàn. Hàng ngàn người chết vì phải sống trong nhà lạnh, kéo theo các loại bệnh do bị nhiễm lạnh. Nghèo đói, hiểu theo một cách đơn giản là không đủ tiền để sống một cách đầy đủ, để có tiện nghi, nhà cửa đầy đủ, không đủ tiền để mua đồ ăn. Có những người bị giảm hay cắt trợ cấp. Rất nhiều người bây giờ phải trông chờ các thùng thực phẩm cứu trợ để mà sống qua ngày. Trước đây, thường thì họ là người thất nghiệp, nhưng bây giờ ngay cả người có việc làm cũng bị như vậy. Và chớ trêu là ngay cả nghị sĩ đảng bảo thủ giờ cũng có mặt trong sự kiện đặt thùng thực phẩm cứu tế. Đó không phải là điều hay ho gì để mà chúc mừng ở một đất nước giàu thứ 6 trên hành tinh này.
Thưa anh, thế thì nhận định của phe đối lập ở Anh về chính sách tiết kiệm của chính phủ cầm quyền vốn đang ở trong tâm điểm bị chỉ trích là tạo ra cảnh đói nghèo ở Anh, mà các con số ước tính cho rằng có đến 14 triệu người, tức là 1/5 dân số như vậy. Thế thì câu hỏi đặt ra là, ngoài các ý kiến phản đối chính sách trợ cấp Universal Credit, thì còn có những giải pháp nào khác thay thế không ạ?
Vâng, thì có những cái nhóm nghiên cứu, ví dụ như là sinh tăng của quỹ Joseph Rowntree, họ chuyên sâu vào việc này. Thì họ nhận định rằng là trước hết, cái chính sách ép buộc người ta đi làm của chính phủ Anh này ấy, xuất phát từ cái quan niệm cho rằng là cứ hễ muốn hết đói nghèo thì phải cần đi tìm việc. Thế nhưng mà theo định nghĩa về nguồn gốc hay là về vấn đề đói nghèo của họ ấy, đó là chính là chúng ta nghèo đói khi mà chúng ta không đủ tiền để thuê nhà hay là không đủ tiền để trả tiền điện nước, rồi không có đủ tiền để mua đồ ăn cho con cái. Tức là lâm vào một cái hoàn cảnh nào đó bất an về tiền bạc khi muốn chi tiêu vào một việc gì đó, đặc biệt là khi cần chi tiêu cho các cái nhu cầu thiết yếu nhất trong cuộc sống hàng ngày. Tính chung ra ở nước Anh nó có khoảng 78 tỷ bảng được chi ra từ ngân sách cho các cái hoạt động có liên quan đến việc xóa đói giảm nghèo kiểu như vậy. Từ những cái tiền trợ cấp trẻ em cho đến là tiền tư pháp, giáo dục và y tế. Nhưng cũng phải nhìn lại rằng nền kinh tế phát triển bất ổn đã tạo ra nguy cơ cho người yếu thế ở nước Anh này. Và quyết định nước Anh rời bỏ Liên Hiệp Châu Âu vào năm 2016 vừa rồi đó, khi họ bỏ phiếu, thì cho thấy là nạn nghèo đói ở nước Anh này không chỉ là vấn đề đạo đức thôi, mà nó còn là nhu cầu cấp thiết về kinh tế và chính trị nữa. Thì lập luận của cái quỹ Joseph Rowntree cho rằng là họ có thể đạt được cái mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho chính người dân Anh, nhưng mà giải pháp không đơn giản là chỉ có bắt người ta đi tìm việc làm hay là tạo ra việc làm, mà đây là cả một cái quá trình liên hoàn bao gồm cả sự tham gia của hệ thống chính trị lẫn bên doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý rằng là trong một cái dự án lạc quan nhất mà họ đưa ra thì có lẽ phải đến tận năm 2030 nước Anh mới đạt được một mục tiêu nhỏ nhoi, đó là không có ai bị nghèo đói trong thời gian dài quá 2 năm.
ARFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tín viên Lê Hải tại London.
Chương trình của ARFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ủy ban châu Âu đệ trình hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam. Hoa Kỳ bác bỏ kế hoạch thành lập vùng cấm bay ở giới tuyến hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria từ chức. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ nhà báo Ả Rập Xê Út mất tích đe dọa chiến lược của Mỹ tại vùng Trung Đông. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí nước Pháp, người Pháp với đề tài bất bình đẳng về chăm sóc y tế giữa nông thôn và thành thị tại Pháp. Tạp chí do Thu Hằng biên soạn, mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.